Mầm xanh nè, nè Cao hỏi thật nhé. Mầm xanh cảm thấy thế nào sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của mầm xanh và nhiếp ảnh gia Tăng A Bẩu?
Thì trước hết là ngưỡng mộ và được tiếp thêm rất là nhiều động lực.
Wow, muốn trở thành nhiếp ảnh gia hả?
Không, cỡ mầm xanh thì chỉ có mấy ảnh gia chứ nhiếp ảnh gia gì được trời. Chỉ là có thêm động lực để tham gia Green Rider Show lâu dài hơn, góp mình vào công tác bảo vệ môi trường. Mà anh Nakao có nhớ cái đoạn chú Bẩu nói về đàn xéo không về nữa không?
Ừ, hóa ra mầm xanh nhà ta cũng có tình cảm quá chừng luôn nha. Mỗi người sẽ có một cách để lên tiếng và hành động cho môi trường khác nhau. Như chú Bẩu là những bức ảnh đẹp, như bạn mèo cá là những chuyến đi tình nguyện. Như tụi mình thì có những chương trình Green Radio Show phải không nào?
Phải rồi, bây giờ chúng ta cùng chia sẻ với các bạn thính giả về những mèo nhỏ làm sao có những bức ảnh đẹp đi.
Loanh quanh rồi cũng muốn trở thành mấy ảnh gia mà. Đùa mầm xanh thôi, chứ ok mà.
Các bạn thân mến, đã bao giờ các bạn muốn chụp chim chóc động vật khi tham quan những nơi thú vị như là công viên quốc gia, rừng hay bờ biển, sở thú, hay thậm chí là một cuộc sống hoang dã ngay tại sân sau nhà bạn không? Bạn cần có những trang thiết bị nào và những kiến thức gì để chụp ảnh về tự nhiên? Ngay sau đây thì Green Radio Show sẽ cùng có vài kiến thức để giúp bạn nâng cao kỹ năng chụp ảnh thiên nhiên của mình nhé.
Điều đầu tiên là bạn nên dùng ống kính có tiêu cự dài và tốc độ phóng to nhanh. Nhiều chủ thể động vật rất nhút nhát và dễ hoảng sợ, chim chóc cũng rất khó chụp bởi chúng có thể đến và đi rất nhanh. Vì vậy, bạn thường phải chụp chúng từ xa. Khi đó bạn sẽ cần ống kính có độ dài tiêu cự càng lớn càng tốt. Nếu bạn không sử dụng máy ảnh DSLR có vòng phóng to thì bạn cũng sẽ cần một chiếc máy ảnh có tốc độ phóng to cao để lấy khung ảnh khi chụp nhanh lúc động vật đang di chuyển. Ống kính phóng to dài cũng giúp giảm DOF cho chủ thể rõ nét và nổi bật trên phông nền mờ. Để có những bức ảnh sáng tạo, bạn có thể là thử phóng to những bộ phận của động vật thay vì cố lấy hết thân mình của chúng vào đầy khung hình. Theo cách này thì những bề mặt thú vị của động vật sẽ có thể nổi bật khiến bức ảnh chân dung động vật thêm hấp dẫn hơn.
Tiếp đến là bạn cần dùng ống kính nhanh. Ống kính nhanh cũng được ưa chuộng bởi nó cho phép độ mở ống kính rộng khi phóng to tối đa, vì thế cho nhiều ánh sáng qua bộ cảm biến, cho phép tốc độ màn chụp nhanh hơn để bắt lấy hình ảnh. Sử dụng tốc độ màn chụp cao rất cần thiết khi chụp những động vật chuyển động không ngừng. Mặc dù độ mở ống kính rộng cũng có thể khiến phần rìa của ảnh trông hơi mềm hơn, nhưng mà sẽ tốt hơn nhiều so với việc chụp với tốc độ màn chụp chậm và tốc độ mở ống kính nhỏ, bởi vì việc này sẽ gây mờ cho những chủ thể hay di chuyển bởi sự chuyển động của chúng.
Tiếp theo nữa là để giảm thiểu độ mờ nhòe cho bức ảnh, bạn hãy dùng độ nhạy bắt sáng cao, ISO 400 hoặc là cao hơn, để đạt được tốc độ màn chụp nhanh hơn. Đặc biệt là khi bạn chụp được những động vật chuyển động không ngừng hay những động vật nằm trong vùng bị che tối. Dĩ nhiên, nếu mà bạn đang chụp trong môi trường nhiều ánh sáng thì hãy dùng độ nhạy bắt sáng thấp hơn để giảm nhiễu cho ảnh, cũng như là dùng tốc độ màn chụp vừa đủ nhanh thôi nha.
Bạn cần ổn định máy ảnh khi chụp với tiêu cự dài, bởi ngay cả một độ rung nhẹ của máy cũng sẽ bị ống kính tiêu cự dài gây nhòe ảnh. Ngay cả độ rung vài mm cũng tạo nên độ sai lệch vài feet khi chụp một chủ thể cách xa khoảng 30 m. Sử dụng tốc độ màn chụp chậm để chụp trong môi trường ánh sáng yếu cũng gây ra việc nhòe ảnh. Để duy trì tốc độ cho máy thì giá đỡ 3 chân là một phần không thể thiếu đối với người chụp ảnh thiên nhiên nghiêm túc. Chân máy cũng hữu ích khi chụp trong môi trường ánh sáng yếu, bởi khi đó bạn cần chụp với tốc độ màn chụp chậm và cũng giúp ổn định vị trí cho máy khi bạn phải tốn hàng giờ chờ đợi chủ thể xuất hiện. Máy ảnh hay ống kính có thể tháo lắp có hệ thống chống rung sẽ rất tốt cho việc chụp các chủ thể trong điều kiện ánh sáng yếu hay là khoảng cách ở xa.
Điều thứ năm là hãy cắm trại để chụp ảnh. Bạn thường phải chờ chúng đến với bạn thay là vì tìm đến chúng. Bạn cố lén đi theo chúng, đặc biệt là những con chim hay là những động vật cảnh giác cao. Chúng sẽ phát hiện ra bạn và bỏ trốn rất lâu trước khi bạn có thể thấy chúng lần nữa. Hãy cắm lều hay đổ xe lại và chờ chủ thể xuất hiện. Điểm mấu chốt là bạn phải ẩn nấp đủ lâu để các động vật cảm thấy an toàn và xuất hiện. Nhiều ấn phẩm của các nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp chia sẻ rằng họ để lều trong môi trường tự nhiên nhiều ngày để động vật quen với sự hiện diện của nó trước khi họ thật sự vào lều và bắt đầu chụp ảnh.
Một số động vật hoang dã không sợ con người, nhưng cũng không có động cơ gì thúc đẩy chúng lại gần con người hết á. Bởi vì vậy mà bạn hãy dùng một số thực phẩm làm mồi nhử có thể giúp dụ chúng lại gần. Dĩ nhiên là bạn cũng cần phải tham khảo các nhà chức năng xem cho động vật ăn có hợp pháp hay không, dù chỉ là một lượng nhỏ để chụp ảnh thôi.
Theo nữa là chụp các động vật nhỏ và động vật không sợ con người bằng chế độ chụp cận cảnh, macro. Có một số động vật hoang dã đặc biệt không sợ con người và hiếu kỳ như loài chuột túi ở Úc và vẹt loriket ở Mã Lai, loài vẹt cỡ nhỏ nhiều màu sắc. và chúng không ngần ngại tiến đến con người. Trong những trường hợp như thế thì bạn không chỉ chụp chúng ở tiêu cự tiêu chuẩn hay là tiêu cự dài, mà còn có thể chụp chúng ở chế độ cận cảnh macro để có được những bức ảnh chân dung vô cùng thú vị.
Quan sát hành vi của động vật và tính toán thời gian. Động vật thường năng động nhất khi bình minh hoặc trời nhá nhem tối. Và những thời điểm này cũng là thời điểm ánh mặt trời không chói như vào lúc giữa trưa, nên về mặt kỹ thuật là tốt nhất cho việc chụp ảnh. Tuy nhiên, nếu môi trường bị che tối và nếu động vật lờ đờ tuy vẫn còn thức thì buổi trưa cũng có thể chụp tốt. Vấn đề là bạn phải biết mình muốn chụp gì để sắp xếp thời gian mình chụp sao cho tối ưu nhất.
Tuy nhiên, một bức ảnh động vật hoang dã đẹp thường là ảnh chúng đang thực hiện các hoạt động thường ngày của mình. Để chụp được những khoảnh khắc này, người chụp phải rèn luyện tính kiên nhẫn và kinh nghiệm để đoán trước các sự kiện. Ví dụ, đến thăm một con cọp vào một buổi chiều nóng bức, sẽ có cơ hội cao được thấy nó bơi lội hay là chuẩn bị sẵn sàng để chụp cho một trận đấu kịch tính khi thấy hai con hươu được bắt đầu ngừng lại và nhìn vào mắt nhau.
Điều nữa trong việc cần làm là chú ý đến việc đo sáng. Nếu chủ thể động vật của bạn có màu rất tối, ví dụ như là một con gấu đen chẳng hạn, và chiếm phần lớn trong khung hình, thì bộ phận đo sáng của máy sẽ có khuynh hướng làm ảnh hươu sáng. Ngược lại, nếu chủ thể của bạn có màu sáng, ví dụ như là một con gấu bắc cực, thì bộ phận đo sáng của máy ảnh sẽ có khuynh hướng làm ảnh thiếu sáng. Để khắc phục điều này thì bạn hãy đo sáng ở những vùng có màu trung lập để tính được độ phơi sáng thích hợp nhé.
Chủ thể động vật là khá giống với chủ thể trong thể thao và trong chuyển động, bởi sự di chuyển không ngừng và người chụp cũng phải duy trì một khoảng cách thận trọng với chủ thể. Vì vậy, loại ống kính nên dùng để chụp ảnh thiên nhiên và ảnh động vật cũng rất giống với loại ống kính dùng được để chụp ảnh thể thao và ảnh chuyển động. Một lần nữa, ống kính nhanh, chụp từ xa với độ tiêu cự dài là được ưa chuộng nhất.
Tuy nhiên, ống kính chụp từ xa có zoom linh hoạt được ưa chuộng hơn khi chụp chuyển động của động vật hoang dã, chứ không như chủ thể trong thể thao có chuyển động không thể dự đoán được. Ống kính chụp cận cảnh macro cũng tuyệt vời khi chụp cận cảnh như chủ thể ngoan ngoãn nữa.
Rất nhiều điều mà bạn có thể học hỏi để có những bức ảnh đẹp. Bạn có thể tham khảo tại các website và diễn đàn dành cho nhiếp ảnh như là VN Photo hoặc là Xóm Nhiếp Ảnh.
Nhưng mà quan trọng đó là cảm xúc thôi, khoảnh khắc, niềm đam mê và tất cả những gì bạn gửi gắm vào bức ảnh, đúng không anh Lai Cao?
Đúng rồi, hãy để niềm đam mê, sở thích của mình được duy trì bằng sự nhiệt tâm. Đừng nản khi mới chỉ chạm phải những khó khăn ban đầu bạn nhé.
Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng không còn nhiều. Hy vọng rằng cuộc trò chuyện với nhiếp ảnh gia Tăng A Bở và những mèo nhỏ cho những bức ảnh đẹp đã đem đến cho bạn những giây phút thú vị.
Xin cảm ơn website theo yêu cầu.com và diễn đàn môi trường.com đã đồng hành cùng chúng tôi thực hiện chương trình này. Mọi thư từ bài vở các bạn có thể gửi về greenradioshow@gmail.com hoặc ghé thăm website chính thức của chương trình greenradioshow.net.
Anna Cao và Mầm Xanh xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.